vị đang nghe SBS tiếng Việt. Xin chào quý vị thính giả đang nghe tiết mục gặp gỡ người Việt ở Úc. Ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với bà Thúy Đặng, hay có nghĩa danh khác là Giáng Thơ, một gương mặt rất là quen thuộc trong cộng đồng. Xin được chào bà Thúy Đặng ạ.
Tôi xin chào cô Bích Ngọc và mến chào quý khán thính giả của đài SBS.
Dạ vâng, lời đầu tiên thì Bích Ngọc xin được chúc mừng chị Thúy Đặng vừa mới hoàn thành, có thể nói là một cái nhiệm kỳ rất bận rộn của chị trong vai trò là thị trưởng của thành phố Brisbane trong năm 2025. Có thể nói là cái năm mà chúng ta có rất là nhiều những cái sinh hoạt cộng đồng để kỷ niệm 50 năm người Việt định cư tại Úc. Và chúng ta sẽ cùng với chị Thúy Đặng ngày hôm nay nhìn lại cái hành trình trong vai trò là thị trưởng của thành phố Brisbane, nơi có thể nói là có đông cộng đồng người Việt sinh sống nhất ở tiểu bang Victoria. Nhìn lại cái nhiệm kỳ vừa qua đó, thưa chị Thúy Đặng, thì đâu là cái thành tựu mà chị cảm thấy là chị tự hào nhất, và vì sao nó lại có cái ý nghĩa đặc biệt với cộng đồng ở Brisbane ạ?
Cảm ơn cái câu hỏi rất là hay của Bích Ngọc. Thành tựu mà trong cái nhiệm kỳ một năm vừa qua mà tôi đã làm được rất là đặc biệt, là tại vì bao lâu nay thì nhiều cái hội đồng thành phố đã muốn cái hội đồng thành phố của họ trở thành một cái city thứ hai, một cái thành phố thứ hai tại của Melbourne. Tuy nhiên năm nay thì chính phủ của hai tiểu bang và liên bang đã cho bên Brisbane 4 tỷ để mà xây dựng cái khu vực Sunshine cũng giống như là cái nhà ga. Số tiền rất là lớn, nó mang rất là nhiều lợi ích cho người Việt của chúng ta nói riêng và tất cả của cộng đồng nói chung. Tại vì như là Bích Ngọc và quý vị cũng biết là Sunshine là nơi mà tập trung cũng rất là nhiều thương nghiệp của người Việt của mình. Và Viện Bảo tàng sắp hoàn thành ở tại đó, tin rất là vui. Nhà đầu tư bắt đầu đổ vào trong cái Sunshine. Thứ hai nữa là về vấn đề giao thông, thì mình có được hơn 12 triệu cho cái đường tuyến đường xe buýt từ Brisbane Shopping Center đi theo dọc theo cái đường Kenley Drive qua tới Ballarat Road. Tôi đã đệ trình cái kiến nghị của mình cách đây chắc cũng 20 năm rồi. Thì năm tới đây họ sẽ thực hiện. Đó là một cái điều mà rất là thành công. Bên Brisbane mình cũng được 300 triệu để mà xây dựng lại cái chỗ Cora Freeway. Chỗ đó nó rất là nguy hiểm. Và cũng đã, Council cũng đã đề kiến nghị lên và nói chuyện rất là nhiều với chính phủ. Và năm nay mình cũng được 300 triệu. Và một cái công ty Skybus của Sunshine thì họ cũng bắt đầu cái chuyến tuyến đường từ Sunshine Station cho đến Melbourne và trở về với một cái giá rất là rẻ. Cái này cũng là một cái công trình mà Council đã vận động trong nhiều năm qua. Và trong cái nhiệm kỳ vừa rồi của tôi thì tôi đẩy rất là mạnh về cái vấn đề xả rác bừa bãi, ra cái thành phố của mình nó sẽ hơn, tốt đẹp hơn. Và một cái điều nữa rất là lợi ích cho cộng đồng chung của Brisbane và những cái tổ chức booking system cho những cái hô hay là những cái sân banh thì đã được nâng cấp cho mình. Khi mà mình vô trong đó mà mình coi được hình ảnh của cái hô đó như thế nào, hoặc là cái sân banh nó như thế nào. Trong cái nhiệm kỳ vừa rồi đó, tôi đã đưa một cái kiến nghị là yêu cầu Council ủng hộ cho tất cả những cái tổ chức người Việt để mà năm nay celebrate 50 năm người Việt định cư tại Úc cho.
Trong cái quá trình mà chị lãnh đạo đó, cái nhiệm kỳ của chị á, thì chị học được cái điều gì lớn nhất về con người, về cộng đồng, hoặc chính bản thân chị á, chị có thấy là mình thay đổi cái điều gì không?
Một người lãnh đạo phải có được cái niềm tin của người khác, của dân chúng, của cộng đồng. Khi tôi được thắng cử thì tôi được niềm tin của cộng đồng. Và khi tôi được ngồi ghế thị trưởng cũng là được niềm tin từ những nghị viên đã bầu cho tôi. Tôi nghĩ có rất là nhiều người có khả năng và tài giỏi hơn tôi. Tôi đã cho họ một cái niềm tin, họ ủng hộ tôi để tôi có thể thực hiện được những cái điều mà mình ôm ấp bao lâu nay. Thì tôi nghĩ là kỹ năng của một người lãnh đạo nó cần rất là nhiều. Nhưng mà vấn đề mà cái niềm tin của người ta đặt cho mình muốn tạo cái niềm tin nó rất là khó. Chứ không phải là mình ra mình kêu gọi người ta là người ta tin mình. Mình cần phải có một cái chiều dài hoạt động. Cũng giống như mình làm những cái việc mà người ta thấy họ có thể tin tưởng tới mình.
Có cái dự án nào hay là có một cái quyết định nào đó mà chị nghĩ là nếu mà tôi có thêm thời gian thì tôi có thể làm được nhiều hơn nữa hoặc làm tốt hơn nữa không chị? Kiểu như là một cái điều gì mà chị cảm thấy là vẫn còn dang dở mà chị tiếc nuối là mình chưa có kịp làm xong á.
Nếu mà nói câu này thì tôi nghĩ là tôi rất là vui khi mà tôi xong nhiệm kỳ thị trưởng. Lý do là trong một năm qua tôi đã dốc hết khả năng tinh thần và thời gian của mình dành cho những cái công việc của Castle. Và song song nơi đó tôi vẫn làm việc với những tổ chức như là Lion Club, Women Support Network và Hội Văn hóa Nghệ thuật Australian Vietnamese Arts and Culture. Cho nên tôi nghĩ là xong cái nhiệm kỳ thị trưởng của mình á, tôi rất là vui. Tuần rồi thì tôi cũng đã tổ chức một cái chương trình mà kết nối và lan tỏa để mà đem mọi người ở trong cộng đồng lại với nhau. Nhưng mà trong việc kỳ rồi thì tôi chỉ giới hạn dưới 100 người, vừa thương nghiệp vừa cộng đồng, và chia sẻ với họ cũng giống như họ chia sẻ với tôi những cái ước muốn của họ để mà trong tương lai tôi sẽ tiếp tục tổ chức những cái hội thảo như vậy để giúp cho cộng đồng của mình. Và một cái đặc biệt hơn nữa là vừa chiếu phim tài liệu những người Việt sống tại Brisbane, cũng là một cái kế hoạch mà chúng tôi đã ôm ấp trong một năm qua, và nó sắp sửa được trình chiếu với quý vị đồng hương cũng giống như là những người cư dân Úc. Cho nên tôi thấy tôi chưa có cái gì để mà tiếc nuối hết. Tôi chỉ mong là mình có sức khỏe để mà mình tiếp tục làm những cái điều gì mà mình đang ôm ấp thôi. Có nhiều người hỏi cô có nghĩ là cô sẽ đưa tay cô làm thị trưởng nữa không? Tôi nói là không. Bây giờ tôi rất muốn nghỉ ngơi để tôi chuẩn bị cho năm tới.
Lúc nãy chị có nhắc đến Hội Văn hóa Nghệ thuật AVAC thì Bích Ngọc được biết đó là chị Thúy Đặng Giáng Thơ là một trong những thành viên founder, là người sáng lập cũng như là thành viên nòng cốt của Hội Văn hóa Nghệ thuật. Thì câu hỏi này chắc là câu hỏi khó. Chị có nghĩ là nghệ thuật với chính trị nó có liên quan đến nhau không?
Câu hỏi của Bích Ngọc rất rất là hay. Tôi rất là muốn chia sẻ lâu lắm rồi với cộng đồng của mình mà chưa có cái cơ hội. Văn hóa và chính trị nó đi đôi với nhau. Chính trị thì thấy nó lớn, nó nặng nề quá, nhưng mà thật sự những cái sự việc nó xảy ra hàng ngày nó đều có liên quan tới chính trị. Làm văn hóa hay là đi múa hát như vậy á, không phải là một cái điều gì mà nó lớn lao, nhưng mà thật sự tôi nghĩ nó rất là lớn lao, là tại vì chúng ta truyền tải đến cho cộng đồng cái văn hóa, cái những cái nét đẹp của người Việt chúng ta. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chúng tôi đem những người trẻ lại với nhau để họ duy trì hoặc là họ học hỏi, họ biết được cái nó rất là quan trọng trong cái cuộc sống. Nhất là chúng tôi làm văn hóa nhân bản. Nhân bản là cái gì? Nhân bản là đó là chính trị. Human rights nó cũng nằm ở trong cái vấn đề văn hóa. Chúng tôi đang làm những cái công việc mà truyền tải những cái nét đẹp hay của người xưa để lại. Trong những cái điều đó, chúng tôi đã ảnh hưởng rất nhiều những em du học sinh cũng giống như là những em nhỏ ở đây lớn lên về cái lá cờ vàng ba sọc đỏ. Tại vì cái đó đối với tôi, khi mà tôi qua đây với ở trong một cái tuổi trẻ, tuổi mình chưa biết gì hết cả, mà tôi chọn cái lá cờ là tại vì tôi muốn cho ba mẹ tôi thấy tôi mang ơn họ đã hy sinh cái cuộc đời của họ để cho tôi có ở đây, có được những cái điều kiện và có tương lai. Và tôi nghĩ cái lá cờ không có phải là một cái gì mà nó chống lại chính quyền Việt Nam, tại vì cái này chỉ là một cái identity, lập trường của mình xác nhận tôi đến đây vì sự tự do. Văn hóa nó bao gồm cái vấn đề đó. Nó là một cái điều mà rất là cần thiết. Nó đi chung với chính trị.
Khi mà chị nhắc đến nghệ thuật thì Bích Ngọc tưởng tượng nó giống như là một cái cầu nối vậy đó, để có thể truyền tải được những cái thông điệp rất là ý nghĩa và kết nối các thế hệ, các bản sắc với nhau để có thể có cùng chung một cái tiếng nói. Và đó là cái điều mà đẹp nhất của nghệ thuật.
Dạ vâng, và nghệ thuật là một cái ngôn ngữ ai cũng có thể hiểu được hết.
Mình quay trở lại với hội đồng thành phố Brisbane, là một trong những cái khu vực đa dạng văn hóa nhất nước Úc. 30% cử tri, hơn con số này nữa, của Brisbane là người gốc Việt. Thì chị nghĩ là cộng đồng người Việt của chúng ta đang giữ cái vai trò như thế nào trong cái việc định hình những cái chính sách, những cái ưu tiên về văn hóa cũng như là cái sự lãnh đạo của hội đồng thành phố ở đây hả chị?
Không phải là tôi nghĩ Mà cái này là được những người chính trị gia cũng như là thủ tướng của nước Úc ghi nhận. Người Việt của chúng ta, cộng đồng người Việt của chúng ta đã giữ một cái vai trò rất là quan trọng trong văn hóa, kinh tế và chính trị. Tuy nhiên tôi nghĩ là về vấn đề chính trị thì người Việt của mình, tại vì cái suy nghĩ của những cha mẹ của chúng ta nghĩ chính trị nó không có tốt, thành ra là ít có ai khuyến khích con mình làm vấn đề chính trị. Bản thân tôi cũng vậy, khi mà tôi thay đổi cái nghề nghiệp của tôi để đi ra ngoài cộng đồng làm những cái việc thiện nguyện cũng giống như là bước chân vào chính trị thì mẹ của tôi không có ủng hộ, cũng giống như gia đình của tôi không có ủng hộ. Tại vì gia đình tôi nghĩ là mình qua đây thì mình nên cuộc sống công việc nó ổn định á, để mà mình lo cho gia đình, nhất là phụ nữ. Thành ra là ban đầu gia đình tôi cũng như cha mẹ không có ủng hộ. Khi mà mẹ tôi thấy những cái việc tôi làm nó có liên quan tới chính trị chứ, nhưng nó rất là lợi ích cho cộng đồng, thành ra là bà ôm tôi và bà nói mẹ ủng hộ con. Đó là một cái điều hạnh phúc, và tôi thấy là tôi đã thay đổi được cái suy nghĩ của mẹ tôi cũng như gia đình tôi. Và tôi mong muốn rằng những phụ huynh nên nên ủng hộ cho con mình chọn cái con đường con mình muốn đi.
Dạ vâng, thì vì chị đã nói đến cái vai trò chính trị trong cái cuộc sống của người Việt, thì Bính Ngọc rất là muốn hỏi chị Thúy Đặng câu này, nếu mà có thể đưa ra một cái lời khuyên cho những phụ nữ trẻ, đặc biệt là phụ nữ gốc Việt muốn tham gia vào chính trường, có thể là chính quyền địa phương, hội đồng thành phố hoặc là chính trị Úc á, thì chị sẽ có cái lời khuyên gì ạ?
Cảm ơn Bích Ngọc, cái này cũng là một cái lời mà tôi muốn chia sẻ với những người trẻ. Mình chiếm một cái dân số rất là lớn trên cái cộng đồng của người Úc nói chung, mà mình rất là ít người tham gia vào chính trị. Về liên bang thì mình có cô Đà Lê, bên tiểu bang thì mình có anh Trí Võ, và ở dưới đây thì mình có Trung Lương. Bên bên hội đồng thành phố thì mình cũng có, cũng khá nhiều, nhưng mà cũng không có hẳn là nhiều giống như những cái cộng đồng khác. Ví dụ những cái cộng đồng khác họ có rất là ít, như là người Campuchia mà họ đã có người vào trong liên bang rồi, trong council nhiều như vậy. Mình so về cái tỷ lệ đó thì mình thấy là người Việt mình chưa đủ. Và trong cái tương lai, và tôi nhìn thấy là tôi thấy là các em trẻ có rất là nhiều khả năng, đặc biệt là họ họ sanh ra ở đây, cái ngôn ngữ họ nó vẫn tốt hơn là chúng tôi. Cái rào cản của tất cả những người tị nạn hay là di dân đều là ngôn ngữ. Dạ, và các em có được những cái sự thuận lợi như vậy. Tuy nhiên, tôi cũng nghe rất là nhiều em chia sẻ họ chưa có định hướng được, cũng hoặc là họ không được gia đình ủng hộ. Thì tôi có những cái lời khuyên như thế này: khi mình dấn thân vào trong bất cứ một công việc gì không hẳn là chính trị, thì trước nhất chúng ta cần phải tạo cái niềm tin cho người khác. Cho dù mình làm thương nghiệp, mình cũng cần cái niềm tin của những người mua của mình, phải không? Hoặc là mình làm những cái vấn đề mà dịch vụ, mình cũng phải tạo cái niềm tin cho những người xài cái dịch vụ của mình. Thì trong chính trị cũng vậy, khi mà chúng ta làm leader, chúng ta làm người lãnh đạo, thì chúng ta cần phải có những cái lời nói nó đi đôi với việc làm, để cho mình tạo cái niềm tin, và nó cũng phải cần thời gian nữa.
Đây là câu hỏi cuối mà Bính Ngọc muốn hỏi chị Thúy Đặng. Bây giờ không còn làm thị trưởng của thành phố Brisbane nữa, nhưng mà mình vẫn là nghị viên, tức là mình vẫn đóng một cái vai trò là người đại diện cho tiếng nói của khu vực mà mình đứng ra đại diện. Thì những cái công việc, những cái nhiệm vụ tiếp theo của chị trong tương lai là gì thưa chị?
Cái kế hoạch mà tôi đã làm, và tôi đã làm mới mấy tuần này thôi, và tôi sắp sửa sẽ làm nhiều nhiều hàng loạt cái buổi hội thảo, hoặc là những cái kế hoạch mà giúp cho mọi người ngồi lại với nhau. Đó là cái điểm đầu tiên. Thật ra cộng đồng của mình chắc chắn ai cũng biết rồi, rất là chia rẽ trong lúc này. Cái điều đó nó không có tốt, tại vì cái thứ nhất nó ảnh hưởng cho tuổi trẻ nhiều lắm. Những người tuổi trẻ họ sẽ nhìn cha ông của họ chửi mắng nhau ở trên Facebook, hoặc là chia rẽ nhau như vậy, thì nó không có healthy. Thì mấy em nó sẽ chán, và những người mà có khả năng hay có tài họ sẽ không bước ra để mà phục vụ cho cộng đồng. Không phải là bước vào trong cái cộng đồng thôi, mà ngay cả những cái công tác hoặc là những cái hội đoàn khác họ cũng rất là ngại, tại vì không ai muốn nhức đầu cả. Cái đó là cái bước thứ nhất. Cái thứ hai nữa là tôi muốn chia sẻ, truyền cái cảm hứng cho những em trẻ, nếu họ muốn có những cái kế hoạch trong tương lai, tôi có thể giúp cho họ hoặc là mentor họ để mà họ đi một cái con đường nó hiệu quả hơn. Ngay cả những người thương nghiệp cũng vậy, như hồi nãy tôi có nhắc đến cái niềm tin, họ làm thành công có thể chia sẻ để mà mình tạo dựng một cái cộng đồng nó lớn mạnh hơn. Tại vì không có gì bằng một cái cộng đồng cùng mục đích chung và mình tôn trọng cái sự khác biệt của nhau. Nhiều hội đoàn thì càng tốt, nhiều cái phục vụ, cái dịch vụ thì càng tốt. Tại sao? Tại vì mình thể hiện cái sự dân chủ, nhưng mà mình cạnh tranh trong cái sự công bằng và tôn trọng lẫn nhau.
Cảm ơn chị Thúy Đặng đã dành cho SBS Radio cuộc phỏng vấn này và chúc cho tất cả những cái dự án mà chị sẽ nỗ lực trong tương lai á sẽ thành công.
Vâng, cảm ơn Bích Ngọc và cảm ơn quý khán thính giả đang lắng nghe.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.